Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa.
Thank you.
xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 8. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú mà lập nên năng lực Ngài, để làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người vinh quang và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Tới đây mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là Con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài cầu nguyện chung, tức là Kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2. Hôm nay là bài thứ 8 với tựa đề là Đứng lên vì Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 2, câu 15 đến câu 17. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều giảng dạy mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là Đấng đã yêu thương chúng ta, lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành. Hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được vững bền trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Những câu kinh thánh này cho thấy đời người tin Chúa là một hành trình. Người tin Chúa không sống trong giấc mơ, nhưng phải chiến đấu. Người tin Chúa được gọi đến không phải để đứng mãi một chỗ, nhưng phải trèo lên cao. Người tin Chúa không những chỉ được gọi đến một ưu quyền, dù đó thật sự là ưu quyền làm tín đồ và phục vụ Chúa, nhưng là tham gia vào một công tác to lớn. Một điều khúc kinh thánh này cho biết là ơn Chúa không loại bỏ hoạt động của con người. Chúng ta được cứu là do ơn Chúa, ân sủng của Chúa. Tuy nhiên chúng ta được tái tạo trong Chúa Giêsu để làm các việc thiện lành, như trong Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Như thế, mặc dù chúng ta được cứu do hành động ân sủng của Chúa, nhưng chúng ta vẫn có những bổn phận và trách nhiệm của mình. Cứu rỗi không phải chỉ đem lại tha thứ vĩnh hằng, nhưng còn mục đích cho hiện tại nữa. Lời khuyên ở đây là hãy đứng vững. Đây là mệnh lệnh cho hiện tại, ý nghĩa là phải nắm cho vững những điều đã được học và tiếp tục giữ lấy. Chúng ta phải đứng cho vững để chống sai lạc, chống lầm lẫn bằng cách đứng lên vì Chúa và vì chân lý. Nắm cho vững. Anh em đã được trình bày tin mừng cho rồi. Hãy nắm lấy cho vững. Có nghĩa là đã nghe, đã hiểu, đã tin nhận thì đừng bao giờ dao động, đừng rời đổi. Lời khuyên này cần cho ngày xưa khi tin lành mới truyền giao, cũng như sau 2000 năm, vì lúc nào bên tai người tin Chúa cũng có những lời bàn tán hơn thiệt, cốt lôi cuốn người ấy ra khỏi chỗ mình đã vững tin, đã an nghỉ. Có những nhóm đạo cũng xưng là Cơ Đốc giáo, đọc Kinh Thánh nhưng đức tin hoàn toàn khác với những gì Kinh Thánh dạy. Nhiều khi tin Chúa nhưng còn phải tin các vị thánh, đọc Kinh Thánh nhưng còn đọc các sách khác cũng thánh như Kinh Thánh vậy. Các nhóm đạo này thường nhấn mạnh về một vài điểm trong Kinh Thánh và bỏ qua những điểm khác. Nguy hiểm hơn cả là những nhóm đạo không tin vào thần tính tuyệt đối và nhân tính tuyệt đối của Chúa Giêsu. Có nhóm lại không đặt nặng vai trò Thánh Linh và cho rằng hỏa ngục chỉ là một biểu tượng. những người tin Chúa nhưng không có các giai đoạn học lời Chúa chu đáo, sâu nhiệm, rất dễ bị lung lạc. Tại đây Phaolô dạy là phải đọc kỹ Kinh Thánh, tức là những lời Phaolô đã truyền ra và ngày nay còn lưu lại trong Kinh Thánh Tân Ước. Người không đọc và học Kinh Thánh rất dễ bị lôi cuốn vào những nhóm đạo không chính thống và đi sai chính đạo. Đài Nguồn Sống chúng tôi chủ trương chỉ là giảng truyền Kinh Thánh và đưa mọi người vào chân lý để được cứu rỗi và sống trong cõi vĩnh hằng với Ngài. Hình thức thờ phượng Chúa có thể nhiều, nhưng những ai tin Chúa thật đều biết rõ kinh nghiệm sống với Chúa khác hẳn với những cảm xúc mà ta có thể có khi được trình bày về Chúa. Ngoài ra, khi ta tin Chúa thì Thánh Linh của Chúa hướng dẫn ta vào chân lý và soi dẫn ta những lúc ta có thể chưa hiểu. Càng đọc Kinh Thánh thì niềm tin càng vững chắc và không thể đi sai lạc được. Câu 16 và 17 là một lời cầu chúc tốt lành. Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là Đấng đã yêu thương chúng ta và đã lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành. Hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được vững bền trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Vừa khuyên bảo anh em đứng vững trong niềm tin, Phaolô đưa ra lời cầu chúc hay cầu nguyện này, vì ông biết không ai có thể tự sức mà đứng vững được. Tin Chúa không phải được Chúa cứu rồi Chúa bảo ta cứ tự sức mà tiến tới. Tin Chúa có nghĩa là mời Chúa sống trong cuộc đời của mình. Người tin Chúa thường hay dùng từ có Chúa, có nghĩa là Chúa hành động, ban cho sức mạnh, hướng dẫn, ngăn ngừa, vân vân. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời được nhắc đến cùng một lúc, chứng tỏ Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời ngang hàng. Đức Chúa Trời còn được nhắc đến là Đấng yêu thương và ban ân huệ cứu vớt mỗi người khỏi tội ác. Ngài đã ban yên ủi đời đời. Yên ủi đây còn mang ý nghĩa thêm lòng can đảm, khuyến khích và hy vọng rạng ngời. Với tất cả những điều này do Chúa ban, chúng ta chắc chắn đứng vững trong Chúa được. Chúng ta có Chúa ở với mình nên có khả năng hành động đúng, thiện lành cũng như nói năng phải lời. Chúa muốn chúng ta không phải chỉ khư khư giữ lấy đức tin như các tu sĩ trong tu viện, nhưng chúng ta phải vào đời với đức tin đó, phải trao đổi với mọi người để hiểu biết và chia sẻ, phải thể hiện đời sống có Chúa ngự qua lời nói, việc làm, tư tưởng. Thưa quý vị, thưa các bạn, tin Chúa không có nghĩa là thuộc về một tôn giáo, đi nhà thờ và về. Tin Chúa là mời Chúa sống trong lòng mình, trong gia đình mình. Chúa phải được tôn cao trong mọi đời sống, trong xã hội. Chúa với ta phải gần và phải có trao đổi, thì việc có mặt của Chúa mới có ý nghĩa. Làm thế nào mời Chúa vào cuộc đời mình? Ta nên nhớ, Chúa là Đấng vĩ đại và là Thần Linh. Ta không thể mời Chúa như mời một người khách vào nhà. Nhưng khi ta tuyên xưng đức tin, khi ta bằng lòng từ bỏ tội ác, thì Chúa sẽ sống trong tâm hồn ta. Một bằng chứng có Chúa sống trong đời mình là ta rất sợ làm Chúa bất mãn, vì thế triệt để vâng theo lời Chúa. Khi có Chúa trong tâm hồn, ta thấy mọi nan đề như biến mất. Ta được an tĩnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, xin mời quý thính giả hãy đến với Chúa Giêsu để tin nhận Ngài và được thay đổi cuộc đời, vì Chúa đang đón chờ quý vị và các bạn. Kinh nghiệm sống với Chúa thật là huyền diệu. Khi đã có kinh nghiệm này, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ Chúa được. Tuy nhiên có những người chưa có kinh nghiệm tương giao với Chúa, thì đây là giây phút mời quý vị, các bạn đến gần Chúa để nếm biết vị ngọt trong đạo Chúa là như thế nào. Chúa đang chờ đón quý thính giả và chúng tôi cầu nguyện cho quý thính giả ngay trong giây phút này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.